là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là ghi nhận hiệu quả kinh tế mà cây ăn quả mang lại cho người dân thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Tiếp đó chúng ta cùng đến thăm trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Hồng Ca, huyện Trấn Yên để hiểu hơn về những việc làm thiết thực trong việc học và làm theo Bác của ngôi trường vùng khó khăn này. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, chiều qua kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 đã kết thúc tốt đẹp. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Sau khi kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo các sở ngành chức năng, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh đã phát biểu tổng hợp, bổ sung, tiếp thu, giải trình làm rõ một số nội dung thuộc trách nhiệm thẩm quyền của Ủy ban Dân tỉnh mà đại biểu Hội đồng Dân tỉnh và cử tri quan tâm. Về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2018, Ủy ban Dân tỉnh xin tiếp thu, bổ sung làm rõ một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như sau. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Yên Bái nói.
Thứ nhất là thống nhất xác định chủ đề của năm, đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, hoạt động theo hướng hiệu lực hiệu quả. Tăng cường thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đào tạo phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Thứ hai là triển khai quyết liệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xác định chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng ngành, sản phẩm chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, phương án gia tăng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp, nhất là đối với các sản phẩm có thế mạnh như lúa chất lượng cao, chè đặc sản vùng cao, cây ăn quả có múi, quế, tre măng bắt độ. Tiến hành sơ kết, rà soát, điều chỉnh bổ sung các đề án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế. Nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan, phòng chống dịch bệnh. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp thủy sản năm 2018 đạt 4,05% trở lên và mục tiêu phấn đấu là có thể đạt tới 4,5%. Đến hết năm 2018 có thêm ít nhất 12 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới. Thứ ba là đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp dịch vụ theo các quy hoạch ngành, lĩnh vực và đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp đã được phê duyệt. Trong đó ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược thực sự có năng lực về vốn, công nghệ, nhân lực, các dự án đầu tư công nghiệp chế tạo, sử dụng công nghệ cao, chế biến sâu khoáng sản, rồi chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển dịch vụ du lịch, dịch vụ bán lẻ, huy động các nguồn lực để từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các khu, các cụm công nghiệp, bảo đảm tiến tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng là khoảng 8,9%. Và tăng trưởng trong khu vực dịch vụ vào khoảng 6,1%.
Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành biểu quyết thông qua 17 nghị quyết, trong đó nổi bật là các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh năm 2018, nghị quyết về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển, nguồn ngân sách nhà nước năm 2018, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương, nghị quyết về biên chế công chức hành chính, nghị quyết về sáp nhập đổi tên thôn bản tổ dân phố trên địa bàn huyện Trấn Yên, nghị quyết về quy định mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế theo thông tư 02 trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước, nghị quyết về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016, nghị quyết về sửa đổi bổ sung nghị quyết 47 của Hội đồng Dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, nghị quyết quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái, nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018. Nghị quyết về quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công và bộ phận tiếp nhận trả kết quả ở cấp huyện. Nghị quyết về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 25 của Hội đồng dân tỉnh về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tại 72 xã đặc biệt khó khăn. Nghị quyết về quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao. Nghị quyết về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân và nghị quyết về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng dân tỉnh ban hành. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động quyết tâm trong chỉ đạo điều hành của Ủy ban dân tỉnh và các cấp, các ngành đã tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2017, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần tập trung khắc phục. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh cũng đề nghị các cấp, các ngành quan tâm nâng cao chất lượng công tác văn hóa xã hội, tập trung thực hiện quyết liệt các kế hoạch của tỉnh ủy, nghị quyết trung ương, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, đảm bảo quốc phòng an ninh. Ngay sau kỳ họp, Hội đồng dân tỉnh ban hành thực hiện ngay quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân khóa 18, phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân trong tham gia lãnh đạo, giám sát, tập trung đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc, tổng hợp ý kiến của cử tri, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban dân tỉnh khẩn trương ban hành các quyết định để cụ thể hóa nghị quyết và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Trước mắt, tổ chức ngay hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công năm 2018. Đề nghị Hội đồng nhân dân và các ban, các tổ đại biểu báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân.
Chiều qua, Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh Yên Bái đã tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh năm 2017. Đồng chí Hà Đức Hoan, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tỉnh đã tới dự. Đây là năm đầu tiên ban tổ chức trung ương thực hiện phân cấp giao cho các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với cán bộ, công chức, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, Hội đồng thi tỉnh Yên Bái đã chuẩn bị đảm bảo các quy trình quy định của trung ương. Kỳ thi năm nay có 36 cán bộ công chức ở các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh và ban chỉ đạo Tây Bắc tham dự. Các môn thi chính diễn ra trong 2 ngày 14 và ngày 15 tháng 12 năm 2017. Đây là kỳ thi nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo yêu cầu theo nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18 đã đề ra. Đảm bảo chế độ chính sách thiết thực về nâng lương, chuyển ngạch cho cán bộ công chức. Căn cứ kết quả kỳ thi, các cơ quan đơn vị có cơ sở lựa chọn, sắp xếp bố trí việc làm phù hợp, hiệu quả theo đúng đề án vị trí việc làm đã xây dựng.
Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên vừa tổ chức đại hội lần thứ 9 nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động. Trong 5 năm qua, tổ chức công đoàn đã huy động trên 560 triệu đồng xây dựng 4 nhà máy ấm công đoàn, trao tặng 264 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 11 gia đình bị thiên tai bão lũ với tổng số tiền 66 triệu đồng, tặng một tủ sách pháp luật cho một công đoàn công ty. Phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, xây dựng đơn vị văn hóa được các công đoàn cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay đã có 100% cơ quan đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, trên 98% gia đình công nhân viên chức lao động đạt gia đình văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi đa dạng, khuôn viên cảnh quan công sở ngày càng khang trang sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác và đời sống tinh thần cho công nhân viên chức lao động. Nhiệm kỳ tới, Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên phấn đấu mỗi năm kết nạp mới 50 đoàn viên công đoàn trở lên, phấn đấu mỗi năm thành lập mới 1 đến 2 công đoàn cơ sở, doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động có hiệu quả. 85% số công đoàn cơ sở đạt tiêu chí 3 có 3 không. Phấn đấu có 85% nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu giỏi việc nước đảm việc nhà hàng năm.
Nhằm xây dựng vùng chuyên canh cam theo đề án phát triển cây ăn quả có múi đối với quy mô trên 2.500 ha, huyện Văn Chấn vừa xây dựng vườn ươm cây giống tại tổ dân phố trung tâm thị trấn nông trường Trần Phú. Với quy mô trên 3.000 m2, vườn ươm cây giống do tổ hợp tác sản xuất cây giống thị trấn nông trường Trần Phú gồm 5 hộ trồng cam có kinh nghiệm sẽ trực tiếp ươm hạt và ghép mắt. hiện nay vườn ươm đã hoàn tất việc lựa chọn 50 cây mẹ ở các giống cam như CS1, Đường Canh, V2. Dự kiến vào năm 2018, vườn ươm sẽ cung cấp trên 50.000 cây giống các loại phục vụ nhu cầu cây giống tại chỗ cho bà con. Việc xây dựng vườn ươm tại chỗ không chỉ giảm chi phí vận chuyển cây giống mà còn giúp bà con chủ động cây trồng để trồng đúng thời vụ.
Đoàn khối các cơ quan tỉnh phối hợp với hội từ thiện cà phê Suối Mơ thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long vừa khởi công xây dựng nâng cấp sửa chữa cầu treo tại bản Hát 1 xã Hát Liều huyện Trạm Tấu. Đây là cây cầu bị hư hỏng nặng trong trận mưa lũ đầu tháng 10 vừa qua. Cầu treo bản Hát xã Hát Liều đi xã Xà Hồ là cây cầu duy nhất trên tuyến đường độc đạo lên xã Xà Hồ huyện Trạm Tấu có chiều dài 54 m. Trong trận mưa lũ ngày 10 và 11 tháng 10, cây cối và đất đá tràn lên mặt cầu đã làm hư hỏng 24 mét mặt cầu và hệ thống lan can dầm ngang dầm dọc, kèm mố cầu bị sạt lở, gây nguy hiểm đến cầu cũng như người và phương tiện lưu thông qua đây. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đoàn khối các cơ quan tỉnh phối hợp cùng hội từ thiện cà phê Suối Mơ, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ 250 triệu đồng giúp chính quyền và nhân dân Trạm Tấu xây dựng, nâng cấp sửa chữa mới hoàn toàn cây cầu này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Đây là hoạt động có ý nghĩa của tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017, xuân tình nguyện năm 2018, chào mừng Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 11. Dịp này, đoàn khối các cơ quan tỉnh cùng hội từ thiện cà phê Suối Mơ đã trao 200 suất quà cho các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở bản Liều, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 16 tháng 12, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh xuống các tỉnh miền Bắc nước ta và còn được bổ sung thêm vào những ngày sau đó. Đợt không khí lạnh này được nhận định là sẽ có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay và sẽ làm nhiệt độ trên toàn Bắc Bộ giảm mạnh, xuất hiện rét đậm rét hại. Đặc biệt của đợt không khí lạnh này là nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội và Trung Du ở mức từ 8 đến 11 độ C, mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa năm nay. Vùng núi nhiệt độ thấp hơn khoảng 2 đến 3 độ C, trong đó có những nơi địa hình núi cao như đỉnh Phan Xipang, Sapa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ, nhiệt độ có thể xuống dưới mức 1 đến 3 độ C, thậm chí có nơi có khả năng sẽ xuất hiện băng giá. Tuy nhiên, do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô nên ban ngày trời có nắng hanh và độ ẩm không khí giảm xuống rất thấp và nhiệt độ trưa chiều có thể tăng nhanh đến mức 17-20 độ C. Với các khu vực vùng núi cao, dù có nắng nhưng nhiệt độ vẫn ở mức thấp, phổ biến dưới 10 độ C, có nơi chỉ 5-7 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đã mạnh dạn cải tạo vườn đồi kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả theo hướng an toàn, qua đó đã góp phần tăng thu nhập trên một diện tích đất canh tác, ghi nhận của cộng tác viên Khắc Điệp, Tuấn Viên.
Một trong những hộ tiên phong trồng cây ăn quả ở khu nước ngập thuộc tổ 12 thị trấn Yên Thế là hộ ông Hoàng Văn Sóng. Để có được cơ ngơi khang trang với hơn 1 hectare cam quýt đang cho thu hoạch, ông Sóng đã phải đi nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm. Nhờ chịu khó và áp dụng kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nên mỗi năm gia đình ông thu được trên 100 triệu đồng từ bán quả. Riêng năm nay gia đình ông cho thu hoạch được hơn 10 tấn quả, thu về gần 200 triệu đồng. Ông Hoàng Văn Sóng, khu nước ngập thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên vui mừng nói.
Từ khi trồng quấy thì nói chung thì gia đình cũng dần dần mỗi năm được thu một tí, gọi là nó cũng ổn định về cái cuộc sống trong gia đình hàng năm. Ngoài ra thì cũng có công ăn việc làm, ổn định chứ không phải đi làm ngoài nhiều.
Vào năm 1995, gia đình ông Trương Văn Sơn mạnh dạn nhận 2 hectare đất rừng để trồng cam sành, nhưng nhận thấy hiệu quả không cao. Đầu năm 2000, ông Sơn đã chuyển đổi sang trồng quýt ngọt. Mới đầu ông chỉ trồng hơn 100 cây, nhưng thấy giá trị kinh tế cao, ông đã mở rộng diện tích lên gấp 3 lần. Những ngày này, gia đình ông đang tập trung thu hoạch trên 300 cây quýt ngọt, cây nào cũng sai chịu quả, ước tính sản lượng khoảng 4 tấn. Với giá trung bình 25.000 đồng kg, trừ chi phí gia đình ông thu lãi trên 120 triệu đồng. Ông Trương Văn Sơn, khu nước ngập thị trấn Yên Thế, Lục Yên cho biết.
Cái trồng cây ăn quả trên này thì so với lại trồng lúa thì nó đạt năng suất cao hơn nhiều. Cho nên là chuyển sang trồng cái loại quýt ngọt của địa phương này. Có một tạ hơn một tạ một cây thì có nghĩa là tính ra là mỗi cây bán với lại cái giá 25.000 một cân là mình cũng đã có được mấy triệu một cây rồi. Cho nên là cái hiệu quả kinh tế của nó là cao hơn so với trồng ngô, trồng lúa.
Khu nước ngập thuộc tổ 12 thị trấn Yên Thế từ nhiều năm nay được biết đến với những trang trại trồng cây ăn quả cho thu nhập cao, với gần 20 hộ trồng cây ăn quả, với tổng diện tích khoảng 5 hectare cam quýt các loại, trong đó diện tích cho thu hoạch trên 40 hectare. Theo ước tính, tổng sản lượng thu về mỗi năm trên 400 tấn, giúp bà con thu về hàng tỷ đồng. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây ăn quả có múi mang lại, trong những năm gần đây, Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Thế đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây ăn quả theo hướng an toàn, đồng thời tăng cường phối hợp mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng cây ăn quả có múi nhằm ổn định diện tích và tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích cho nhân dân. Nhờ đó đến nay tổng diện tích cây ăn quả của toàn thị trấn Yên Thế đã mở rộng lên gần 6 hectare. Ông Lê Viết Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Thế Lục Yên trao đổi thêm.
Trong cái số diện tích cây ăn quả có múi của thị trấn thì tập trung 90% là khu vực rừng nước ngập, vì trên khu vực đó thì có cái điều kiện đất đai thuận lợi để cho cái việc phát triển cây ăn quả theo cái định hướng chung của huyện, và sản lượng thì hàng năm thì khoảng 450 tấn với cái giá bình quân tính hiện tại là 10.000 đồng trên 1 kg, thì thu hoạch giá trị kinh tế ước khoảng xấp xỉ là gần 5 tỷ đồng. Thông qua việc trồng cây ăn quả đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho các hộ dân, đồng thời là cũng rất nhiều hộ là vươn lên để làm giàu.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó chú trọng phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao được xem là hướng đi đúng đắn và hiệu quả của thị trấn Yên Thế trong việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Bác, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Những năm qua, thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Hồng Ca, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên không ngừng nỗ lực vượt khó, đoàn kết, sáng tạo, thi đua dạy tốt, học tốt, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặt trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên, trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Hồng Ca có hơn 500 học sinh ở hai điểm trường, trong đó có gần 95% là con em người dân tộc thiểu số, hơn 60% là con em thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Tuy khó khăn về vật chất, song những năm gần đây, chất lượng giáo dục của nhà trường đã có sự chuyển biến đáng kể. Các phong trào thi đua dạy tốt học tốt được triển khai sâu rộng. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được lãnh đạo nhà trường đặc biệt coi trọng và là một nhân tố quyết định đến sự phát triển chung của nhà trường. Bà Nguyễn Thu Hòa, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Hồng Ca cho biết.
Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì đối với nhà trường, chúng tôi đã phối hợp với công đoàn, các đoàn thể trong nhà trường tổ chức tốt các hoạt động giáo dục của nhà trường. Đặc biệt là chúng tôi quan tâm tới công tác tuyên truyền đối với đồng bào là người dân tộc thiểu số. Để nâng cao chất lượng giáo dục thì đối với đơn vị nhà trường, chúng tôi đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, bồi dưỡng về năng lực nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ giáo viên trong nhà trường, chọn đội ngũ cán bộ cốt cán để làm nòng cốt cho các phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều các cái chuyên đề, đặc biệt là quan tâm đến chuyên đề về nghiên cứu bài học và tổ chức các cái hoạt động sân chơi bổ ích cho các em học sinh.
Thầy giáo Phùng Thế Cường đã có gần 10 năm gắn bó với trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Hồng Ca. Là thầy giáo dạy bộ môn tiếng Anh ở một ngôi trường nhiều học sinh dân tộc thiểu số cũng không hề dễ. Bên cạnh đó, các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học của nhà trường những năm trước còn hạn chế, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng môn học. Để giúp các em yêu thích môn học, thầy Cường đã đầu tư thêm loa đài để các em thực hành nghe các đoạn hội thoại bằng tiếng Anh, sưu tầm thêm tranh ảnh minh họa cho các tiết giảng dạy. Chính sự gương mẫu chú đáo trong công việc của thầy đã giúp em học sinh yêu thích và học tập tốt môn học này. Thầy Phùng Thế Cường nói.
Trong chuyên môn thì việc học tập và làm theo lời Bác, cái thứ nhất là về tư tưởng chính trị. Đấy, mà qua những cái đợt vận động thì tôi và các đồng nghiệp cũng đều được đi tham gia bồi dưỡng. Và ví dụ như trong đối với tư tưởng phong cách của Hồ Chí Minh thì là phong cách của thầy giáo lên lớp là mình phải, thứ nhất là mình phải chú trọng về lời ăn tiếng nói, rồi là đến trang phục. Đấy, về còn phương pháp thì mình thường xuyên trau dồi và tích lũy cái kinh nghiệm rồi học hỏi đồng nghiệp.
Nhiều năm trước, trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Hồng Ca chưa từng có học sinh thi học sinh giỏi cấp huyện. Sau những năm gần đây, nhà trường đã xây dựng được những đội tuyển thi học sinh giỏi. Những môn học được xem là khó như sinh học, hóa học, lịch sử dần trở thành môn thế mạnh của nhà trường. Một giờ học môn sinh học của các em học sinh lớp 7 diễn ra trong không khí sôi nổi hào hứng. Việc các em học sinh mạnh dạn xung phong lên bảng dường như đã tiếp thêm động lực cho cô giáo Hán Thị Huế trong mỗi giờ đến lớp. để có một giờ học như thế này, cô Huế không chỉ dành thời gian chuẩn bị hình ảnh để trình chiếu, mà còn tự mình sưu tầm các hiện vật thực tế để giúp các em hiểu bài hơn. Với cô Huế, học phải đi đôi với hành, phải tìm ra cách thức để các em yêu thích môn học. Có như vậy kiến thức mới dễ được các em tiếp nhận. Cô Huế cho biết.
Đối với bộ môn của tôi thì là bộ môn sinh học nên là trong cái việc các em được thực hành cũng như là sử dụng thí nghiệm rất là nhiều. Nên là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong cái nội dung thực hành để các em rất là tích cực và cũng như là các em có thể quan sát được hiện tượng thực tế ở địa phương.
Là ngôi trường thực hiện theo mô hình trường học mới, tập thể giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Hồng Ca xác định để làm tốt mô hình thì phải đưa các em học sinh từ vị trí tiếp nhận kiến thức thành những người chủ động tìm hiểu về kiến thức. Muốn thay đổi tư duy học tập cho các em thì trước hết thầy cô phải là người đi trước, đổi mới trong giảng dạy. Với quan điểm đó, mỗi giáo viên của nhà trường lại có những cách làm khác nhau. Cô giáo Hoàng Thị Đến cho biết.
Đối với bộ môn của mình thì khi mà để các em có thể hiểu bài thật sâu và thật kỹ thì trong cái tiết giảng dạy trên lớp mình quan sát tất cả đồng đều tất cả các đối tượng học sinh. Và qua những cái tiết dạy đó mình thấy mình đưa ra mức độ câu hỏi khác nhau để cho các bạn học sinh trả lời. Khi đó mình sẽ nhận ra được những bạn nào học tốt ở trong lớp, những bạn nào học yếu thì mình giáo viên mình sẽ trực tiếp và xuống hỗ trợ cho các em để các em thực hiện những cái nội dung mà đơn giản hơn các bạn khác một chút. Và đối với mức khó thì hình thức kết hợp thứ hai là mình nhờ các bạn ở trong cùng một nhóm, trong cùng một lớp sẽ hỗ trợ bạn thêm. Đấy là cái phương pháp mình đã sử dụng ở trong đối với bộ môn.
Còn với cô giáo Ngô Thị Hạnh, vì học sinh thân yêu và để bù đắp cho các em những cơ sở vật chất còn thiếu thốn, các thầy cô còn thi đua làm đồ dùng học tập để nâng cao chất lượng giảng dạy. Cô Hạnh cho biết thêm.
Để giúp cho các em được học tập ngày một tiến bộ hơn, một tốt hơn, thì nhà trường cũng như là tổ chuyên môn có thường xuyên là tổ chức các buổi làm đồ dùng học tập, và như là nhà sàn hay là những cây hoa học tập hay là những đồ dùng đó tiện ích để làm sao giúp cho các em học bài, hiểu bài và tạo hứng thú cho các em thích thú hơn trong học tập.
Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt. Lời dạy đó của Bác Hồ đã trở thành cẩm nang của mỗi giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Hồng Ca hôm nay. Còn đó những khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu thốn về trang bị, song thầy cô vẫn đang miệt mài trên bục giảng cho các thế hệ học sinh. Xã Hồng Ca đã không còn tình trạng học sinh bỏ học và đã có những em học sinh đi thi học sinh giỏi các cấp. Học sinh dân tộc ở Hồng Ca đã học và sử dụng nhiều câu nói tiếng Anh. Chừng đó thôi cũng đã phản ánh những nỗ lực của tập thể ban giám hiệu và các thầy cô của trường. Học Bác trong tư tưởng, học Bác ở đạo đức, phong cách của người thầy giáo chính là việc làm thường xuyên và lâu dài trong sự nghiệp trồng người ở trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Hồng Ca.
Chương trình Thời sự sáng của chúng tôi sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Mới đây, những hình ảnh bạo hành trẻ tại một cơ sở mầm non tư thục ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tràn lan trên mạng, khiến hàng nghìn phụ huynh bàng hoàng phẫn nộ, đồng thời tỏ ra vô cùng lo lắng khi có con em đang gửi tại các trường mầm non. Theo quy định hiện hành, việc bạo hành trẻ không chỉ đi ngược với các chuẩn mực đạo đức mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, đơn vị chủ quản, sự thiếu hụt về kiến thức và đạo đức của không ít giáo viên mầm non. Đây là vấn đề được chúng tôi đề cập trong mục Mỗi tuần một chuyện.
Đã có nhiều hội nghị, hội thảo, nhiều biện pháp đề ra ngăn chặn nạn bạo hành trẻ. Một số bảo mẫu bạo hành trẻ đã bị phạt tù. Tuy vậy, tình hình vẫn chưa cải thiện, thậm chí mức độ còn tăng nặng. Như ở cơ sở mầm xanh quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, có cháu bị bạo hành đã mắc chứng rối loạn ám ảnh sợ hãi, phải điều trị tâm lý qua nhiều giai đoạn, theo kết luận của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Nhưng việc tồn tại của những nhóm trẻ tư thục như vậy lại là chuyện không thể khác được. Nhu cầu gửi trẻ quá lớn, các trường công lập không thể đáp ứng nên phải xã hội hóa dịch vụ thiết yếu này. Có nhiều trường mầm non tư thục chất lượng tốt đã ra đời nhưng thu phí cao, phần đông công nhân, khu công nghiệp và người lao động thu nhập thấp không thể lựa chọn. Vì vậy các nhóm trẻ tư thục phân tán trong các khu dân cư mặc sức mọc ra. Theo khảo sát của một cơ quan truyền thông thì hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ những cơ sở mầm non tư thục này thậm chí chỉ cần bỏ ra vài mươi triệu đồng để sửa sơ qua nhà ở của mình, thiết kế lại khu vực bếp theo quy định, sắm ít đồ chơi, hợp đồng với một số giáo viên và người quản lý có bằng cấp là đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động. Sau đó, chủ cơ sở sẽ cắt hợp đồng với số người này. Trường mầm non công lập thu học phí 1,5 triệu đồng một tháng một cháu. Các nhóm này chỉ thu 1 đến 1,4 triệu đồng. Thu phí thấp như thế, ngoài việc không tổ chức được hoạt động dạy dỗ gì, các cơ sở này còn bị nghi vấn bớt xén tiền ăn của trẻ và là những nơi có nguy cơ cao về nạn bạo hành. Các chính sách dài hạn của nhà nước về chăm sóc trẻ lứa tuổi mầm non, trong đó bao gồm cả việc chống bạo hành, chưa phát huy nhiều tác dụng. Địa phương nào cũng khuyến khích các chủ doanh nghiệp bỏ tiền làm nhà trẻ, nhưng nói chung vẫn không mấy doanh nghiệp tổ chức được nhà trẻ cho con công nhân của họ. Địa phương nào cũng chủ trương ưu đãi về đất đai tài chính cho các nhà đầu tư vào cơ sở giáo dục mầm non, nhưng đây không phải lĩnh vực đầu tư hấp dẫn. Sau vụ bạo hành trẻ ở Thủ Đức năm 2013, thành phố Hồ Chí Minh đã chi ngân sách mức chi khoảng 2 triệu đồng một người một năm kể từ năm 2014 để mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho bảo mẫu tư thục, trong đó có dạy cách kiềm chế nóng giận, cách yêu thương trẻ, chống bạo hành. Nhưng với những vụ bạo hành tiếp tục xảy ra từ đó tới nay tại nhóm trẻ tư thục, có thể thấy giải pháp này cũng không hiệu quả. Còn việc kiểm tra giám sát do nhân lực mỏng, mỗi phòng giáo dục đào tạo cấp quận, huyện chỉ có 2 chuyên viên với một phó phòng phụ trách khối mầm non nên khó kiểm tra sâu sát hết địa bàn. Ai cũng muốn đưa con thơ dại của mình được vào những trường mầm non tốt, được dạy dỗ chăm sóc trong tình yêu thương. Nhưng nguồn lực của xã hội nói chung trong việc chăm sóc trẻ mầm non bao gồm khả năng cung ứng dịch vụ chăm sóc của nhà nước, của nhà đầu tư và khả năng thanh toán dịch vụ của phụ huynh học sinh đều gặp những hạn chế, và nhóm trẻ tư thục như hiện nay tại các đô thị và nơi có nhiều khu công nghiệp là phản ánh của thực trạng này. Đầu tư thấp, thu phí thấp, chất lượng nuôi dưỡng và giáo dục thấp, có nguy cơ cao về nạn trẻ bị bạo hành. Tuy đáng buồn, đáng thương, đáng giận, nhưng nó là thực tế. Bảo mẫu của nhóm trẻ tư thục phần lớn không được đào tạo, thiếu kiến thức, kỹ năng để yêu thương, chăm sóc trẻ, lương thấp, áp lực công việc lớn, mệt mỏi, dễ sinh bực dọc và dẫn đến bạo hành. Dù lý do gì, lỗi trước hết vẫn thuộc về họ. Cho nên, bên cạnh những giải pháp lâu dài, trước mắt, nên tập trung giám sát toàn bộ hoạt động hàng ngày tại nhóm trẻ bằng việc gắn camera theo dõi, coi đó là điều kiện để cấp giấy phép. Phụ huynh muốn mọi địa điểm tại nhà trẻ, từ lớp học, nơi ăn ngủ, vui chơi đến hành lang nhà vệ sinh, đều nhìn thấy, không rơi vào điểm mù. Cách này chỉ để đối phó, không giải quyết được tận gốc nạn bạo hành. Nhưng nó cũng giúp phụ huynh yên tâm hơn. Nó nhắc các bảo mẫu rằng họ lúc nào cũng được hàng chục cặp mắt theo dõi giám sát. Việc bạo hành trẻ vì thế chắc cũng được giảm bớt.
Nhằm hạn chế những vụ việc đau lòng có thể xảy ra, vấn đề cấp bách là tăng cường đào tạo nghiệp vụ sư phạm, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên mầm non, có chế độ đãi ngộ xứng đáng với họ. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần thường xuyên kiểm tra đối với các cơ sở mầm non trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ đối với các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định. Điều quan trọng nhất là phụ huynh khi cho con em đến trường cần quan tâm sát sao, theo dõi những chuyển biến về sức khỏe và tâm lý của trẻ, không nên phó mặc hết trách nhiệm cho nhà trường. Khi trẻ có dấu hiệu bị xâm hại, hành hạ, bị ngược đãi, phụ huynh cần nhanh chóng đưa con em đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, đồng thời thông báo sự việc tới các cơ quan chức năng được xem xét, giải quyết kịp thời, tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Mỗi tuần một chuyện, cuối chương trình hôm nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.